tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu, 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 155. Các vị trưởng bối, các vị học trưởng, xin chào mọi người. Quá trình quần thư trị yếu 360 của chúng ta trong tiết học trước đã giao lưu đến phần quý đức. Cương mục thứ 10 là học phấn. Chúng ta vừa xem đến phần học vấn này thì liền nghĩ đến việc cầu học vấn. Trước tiên quyết định phải lập chí, phải có mục tiêu cao xa. Cái mục tiêu này, nó sẽ trở thành phương hướng nỗ lực của chúng ta, trở thành động lực để tự mình phải dụng công mà không giải đãi. Đích thực là chúng ta nhìn thấy cái thời đại này, người trẻ tuổi thì thiếu mục tiêu, ăn sung mặc sướng, hưởng nhiều phước. Con người thật sự là nếu như không có mục tiêu thì sẽ đọa lạc ở trong phước báo, sẽ bị những thuận cảnh này đào thải mất. Từ nhỏ đã không phải bận tâm về cái ăn cái mặc, không có cảm giác trách nhiệm đối với gia đình. Một khi không có tâm trách nhiệm thì sẽ buông xuôi bỏ mặc, đều chỉ biết hưởng phước, đều cảm thấy mọi thứ phải nên là như vậy. Nhìn thấy mà thực sự là không nhẫn tâm trách mắng chúng được, chỉ là cảm thấy chúng đang lãng phí thời gian quý báu của cuộc đời. Cảm thấy là chúng ta có lỗi đối với thế hệ trẻ này, bởi vì chúng ta không biết lập chí cho chúng ngay từ nhỏ. Từ nhỏ phải có mục tiêu để nỗ lực, phải từ quan tông diệu tổ, vinh hiển cửa nhà, cho đến vì quốc gia xã hội mà cống hiến. Chúng từ nhỏ phải có cái thái độ này thì chúng sẽ có phương hướng để nỗ lực. Mà Khổng Lão Phu Tử là chí thánh tiên sư, trong tâm đắc tu học của Phu Tử Ngài có nói đến năm Ngài 15 tuổi thì đã lập chí học Đại Đạo Thánh Hiền. Cái Đại Đạo Thánh Hiền này ở trong sách Đại học nói là cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Mục tiêu cuộc đời của ông chính là đem lại hòa bình an định cho thiên hạ. Đó là gánh nặng mà còn phải đi đường xa nữa, cả đời nỗ lực không buông lơi mục tiêu. Chúng ta xem thấy Phu Tử từ lúc 15 tuổi đã lập cái chí này, cho nên cuộc đời của Ngài đã sản sanh ra sức ảnh hưởng lớn đến như vậy, không phải là ngẫu nhiên. Sự ảnh hưởng của Phu Tử hơn 2000 năm qua, hạnh phúc của mỗi một gia đình đều là y theo sự giáo huấn của Phu Tử mà gia đình được hạnh phúc. Cái tề gia này không phải chỉ là tề cái gia của Ngài, mà còn tề cái gia của cả thiên hạ. Hơn nữa, con cháu đời sau của Phu Tử hơn 80 đời không suy đều xuất hiện thánh hiền. Lịch sử mỗi triều đại đều có. Chúng tôi gặp được hậu nhân của Phu Tử, người làm quan thì thanh liêm, có tinh thần phụng hiến, người làm thầy thì dạy học không biết chán mệt. Chúng tôi gặp được đều là những người con vô cùng ưu tú, đều có sự cống hiến trong các ngành các nghề. Cho nên người trong ngành giáo dục chúng ta khi lập chí phải nên lấy Khổng Tử làm gương. Các vị cũng sẽ có thể khai mở một cái gia đạo hơn 2000 năm không suy. Bởi vì đã là một việc khó làm, phu tử ngày xưa đã truyền thừa đạo thống rất khó khăn, hiện nay cũng rất là khó khăn. Bạn có phần gánh vác này thì công đức sẽ vô lượng, sẽ phủ bóng mát cho con cháu đời sau. Không chỉ gia đình được lợi ích, chúng ta nhìn thấy trong lịch sử, chỉ cần là phụng hành theo giáo huấn của phu tử, y theo giáo huấn của ngài mà làm, thì nhất định có thể thành tựu được sự thịnh thế trị quốc. Hiện tại nước Mỹ dùng ngày thánh đản của Khổng lão phu tử để làm ngày lễ nhà giáo. Điều đó có nghĩa là Khổng Tử đã trở thành vị thầy của thiên hạ. Ngài đã vì an định hòa bình của thiên hạ mà làm ra sự cống hiến. Giáo sư Thang Ân Tỷ vào những năm 70, ông là người đã nghiên cứu lịch sử văn hóa thế giới. Ông đã có được sự lĩnh hội một cách toàn diện. Ông là người của nước Anh. Ông đã từng nói, để giải quyết vấn đề của xã hội trong thế kỷ 21 thì phải dựa vào học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa, cũng chính là dựa vào giáo dục của Nho Thích Đạo văn hóa truyền thống. Cho nên giáo dục của phu tử, trí huệ của phu tử đối với thế kỷ 21 này là sự chỉ đạo mang tính then chốt của việc có thể đi đến an định, hạnh phúc hay không. Đương nhiên là trước tiên con người phải có thể hoằng đạo. Những người Hoa ở trên khắp thế giới trước tiên phải học tập cho tốt giáo huấn của phu tử, tự mình có thể tu thân tề gia trị quốc, thì tiếp đến mới vì thế giới mà tận hết bổn phận của chúng ta, đem lại an định hòa bình cho thế giới. Cho nên việc học thì trước tiên phải lập chí, lập một chí hướng. Trong tiết học trước đây chúng ta đã thấy, chúng ta đã giao lưu đến một câu là câu số 151, mở đầu đã nói: học bất nguyện sở dĩ trị kỷ giả, giáo bất yếm sở dĩ trị nhân giả. Giáo bất yếm này có nghĩa là họ có cái tâm muốn lợi ích cho thiên hạ, họ mới không ngại lao nhọc mà giảng dạy. Cũng như phu tử, cũng giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng như Mohammed của Islam giáo, hoặc là Giêsu Kitô của Kitô giáo, các ngài đều dốc hết sức lực để làm công tác giáo hóa. Bởi vì nhân bất học bất tri lý, họ học rồi thì mới có thể đoạn ác tu thiện, mới thay đổi được vận mệnh của bản thân mình. Nhân tâm thiện lương rồi thì sẽ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Đây là chân thật lợi ích cho người khác từ căn bản, hóa giải tai nạn của thế gian này từ gốc rễ. Mà học bất nguyện cũng là nhắc nhở chúng ta việc học tập phải chủ động, tuyệt đối không phải để cho cha mẹ đốc thúc, thầy cô dặn dò. Như vậy thì không thể nào thành tài được, đều là tự mình phải chủ động. Hơn nữa còn tinh tấn, không lười nhác, không chán mệt. Việc này chính là phải có sự bền lòng, hạ công phu ở chỗ trị kỷ. Việc này cũng nói với chúng ta, học vấn trước tiên chỗ hạ thủ là đối trị với các độc khí của chính mình. Cho nên cách vật nhi hậu tri chí, bạn không đối trị tập khí, không từ bỏ phiền não, vậy thì chúng ta sẽ trở thành nô lệ của tập khí, thành nô lệ của dục vọng, vậy thì sẽ không nói đến chuyện lợi ích cho người khác. Tự mình đã trở thành nô lệ của dục vọng thì không thể lợi ích cho người khác, cho nên cần phải cách vật. Vật dục đã cách trừ rồi thì viên não nhẹ, trí huệ tăng trưởng, cho nên gọi là tri chí. Có trí huệ rồi, có giác chiếu rồi, thời thời luôn quán chiếu tâm của chính mình có thành hay không, ý có chánh hay không. Ý niệm một khi không đúng thì lập tức không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Sự thành ý và chánh tâm đó của họ có thể giữ gìn được. Tâm chánh rồi thì sự tu dưỡng của họ sẽ không ngừng nâng lên. Sự tu dưỡng nâng cao rồi thì sẽ tự nhiên thức tỉnh được tâm bổn thiện của bạn bè và người thân bên cạnh, sản sinh ra hiệu quả chánh kỷ hóa nhân. Tề gia, gia đình của bạn, đoàn thể của bạn là tấm gương cho xã hội, đạt đến một sức mạnh có ảnh hưởng đến xã hội quốc gia. Hơn nữa cái sức mạnh này rất tự nhiên, không cần cố ý đi quảng cáo. Những người có tâm sẽ tự nhiên đến để thỉnh giáo với họ. Chúng ta xem trong ngành giáo dục, có ở trường trung học Tùng Hoa Giang ở Cát Lâm. Tôi thấy những trường đến đó để tham quan có lẽ cũng đến mấy trăm trường. Trước đây không lâu, chúng tôi có cơ hội được tiếp xúc qua với một doanh nghiệp tư nhân ở Giang Tô, là công ty cổ đắc. Nhân viên của họ có hơn 3.000 người. Họ đã vận dụng ý tưởng gia văn hóa mà sư trưởng đã đề xướng. Nhân viên của họ rất đoàn kết. Hơn nữa, 3.000 nhân công mà đều không cần bấm thẻ. Vì đóng sự trưởng của họ nói về nhà thì cần gì phải bấm thẻ chứ. Tin tưởng mỗi một người nhân viên đều yêu quý ngôi nhà này, đều ra sức vì ngôi nhà này. Có một nhân viên nghỉ việc đã được 5 năm. Sau đó mắc bệnh nặng. Đồng nghiệp trong công ty biết được, liền phát động quyên góp. Ngay cả người đã nghỉ việc 5 năm mà còn xem giống như người nhà vậy, nhanh chóng đem tiền đến tặng cho người này, xem như gánh vác thay một phần nào đó trong khoảng thời gian nguy cấp nhất này. Cho nên công ty này được các công ty rất lớn như IBM, Microsoft đến chỗ của họ để học tập. Có đến hơn 1.000 người. Họ đã xây dựng công ty rất tốt. Đó là tề gia rồi. Đích thực là đã sản sinh ra sự ảnh hưởng vô cùng tốt đối với quốc gia, xã hội. Vào lúc đó, chúng tôi cũng đã nghe họ đã đàm luận về việc đã vận dụng gia văn hóa vào trong công ty như thế nào. Đại sứ Madagascar, đại sứ Macedonia, sau khi họ nghe xong liền nói, trong ấn tượng của chúng tôi ngày trước, cảm thấy ở Trung Quốc dường như là những người lao động luôn bị ông chủ áp bức, nhưng ông chủ có các vị thì lại tốt đến như vậy. Cho nên các vị xem, một cái doanh nghiệp, một cái đoàn thể, nếu y chiếu theo giáo huấn của lão tổ tông mà làm thì sẽ khiến cho chúng ta nhận được sự tôn trọng từ mọi người trên thế giới. Những vị đại sứ đó nói họ xem xong rất cảm động. Thậm chí là còn nói sau này ai muốn đến đất nước họ để đầu tư thì trước tiên đến nghe sư trưởng giảng, hoặc là phải đến công ty này để bồi dưỡng qua mới được. Sau đó thì hãy đến đất nước của họ để đầu tư. Cho nên cái gia văn hóa này xem trọng giáo dục luân lý đạo đức, đích thực là dù dân tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, quốc gia khác nhau, nhưng mọi người đều tán đồng việc này, đều cảm động. Cho nên chân lý là tương thông. Văn minh Trung Hoa phải nên là bảo vật của thế giới, đích thực là bổn thiện thì mỗi một người đều có. Khi tiếp xúc đến những thứ này thì nó liền tương ưng với bổn thiện của họ, cho nên mọi người đều tán đồng. Chúng ta từ thái độ lập chí của phu tử cho đến việc trị học của phu tử đều xem trọng ở chỗ nỗ lực thực hành. Phu tử mỗi ngày đều vô cùng chịu khó, thời thời đều quán chiếu chính mình. Xem có hay không việc đức chẳng tu, học chẳng nghiên cứu, có điều hay mà chẳng học theo, có sai lầm mà không chịu sửa, ấy là điều ta lo lắng. Mỗi ngày đều hạ công phu ở trong đạo đức và học vấn, hạ công phu ở trong tập khí của chính mình. Cho nên đích thực là đã làm được học bất yếm và cả công phu trị kỷ. Chúng ta xem câu kế tiếp là câu 152. Trong câu này cũng đều là nói với chúng ta những thái độ quan trọng trong việc cầu học. Quân tử học dĩ tụ chi, nghĩa là trong học vấn thì phải không ngừng tích lũy, không sợ khó khăn. Vấn dĩ biện chi, nghĩa là khi cầu học vấn có chỗ nào không hiểu, tâm có nghi thì chép lại, học hỏi người mong chính xác. Ở chỗ này rất là quan trọng. Gần người hiền tốt vô hạn, nhưng chúng ta phải hiếu học, ham hỏi thì mới có thể được đại lợi ích. Cho nên tập thành một cái thói quen, nghe mà không hiểu, đọc sách mà không hiểu thì hãy nhanh mà ghi lại. Khi gặp được những người có học vấn, có chuyên môn, có kinh nghiệm thì hãy mau thỉnh giáo với họ. Chúng ta phải suy nghĩ làm sao mà chúng ta thỉnh giáo với người ta về học vấn mà lại không chủ động được kia chứ. Đây là kết quả. Nguyên nhân là gì? Là không có động lực. Vì sao lại không có động lực? Bởi vì không có phát nguyện, hoặc giả là phát nguyện mà không có triệt để, không có duy trì. Thí dụ như chúng ta làm công tác giáo dục, tiên sinh Hàng Vũ đã nói người làm thầy là người truyền đạo, truyền nghề và hóa giải những điều còn mê hoặc. Chúng ta chân thật xem việc này là bổn phận của mình, ta phải truyền đạo, khiến cho các học trò đều hiểu được đạo lý nhân sinh, ý nghĩa của cuộc đời là gì. Vậy thì trước tiên ta phải hiểu đạo lý, ta phải sống một đời sống có ý nghĩa. Vậy thì sự học tập của chúng ta quyết định sẽ là chủ động và tích cực. Bởi vì sớm một ngày hiểu rõ đạo lý thì sẽ sớm một ngày lợi ích cho học trò. Từ bi là động lực, lợi ích chúng sanh là động lực. Cho nên một khi không biết thì liền đi thỉnh giáo với người ta, vì sợ làm lỡ mất cơ hội của người khác, phải giải hoặc. Bởi vì tự mình vẫn còn ở trong mê hoặc thì làm sao đi giúp người ta giải hoặc được chứ. Cho nên không thể chủ động học tập, chủ động đi hỏi. Vậy thì sứ mệnh cảm của chúng ta chưa đủ, phải biết phản tỉnh suy nghĩ, từ căn bản tiến đến là hạ công phu. Không thể đùa giỡn với thánh hiền, không thể bỡn cợt với thánh hiền. Nếu đã học thì nhất định phải học một cách triệt để. Cũng giống như trong Trung Dung đã nói, có điều không học nhưng đã học điều gì mà không hay không thôi, có điều không hỏi nhưng đã hỏi điều gì không biết không thôi. Họ nhất định phải đem nó học cho xong, họ nhất định phải đem nó hành cho triệt để. Đây là có chí khí, làm học trò tốt của thánh hiền. Khoan dĩ cư chi, đây là nhắc nhở chúng ta học cái học vấn của thánh hiền thì nhất định phải học từ chỗ phúc hậu, từ trung hậu, không hà khắc. có thái độ khoan thứ. Nhân dĩ hành chi, tinh thần nhân từ bác ái này phụng hành cả một đời, thực hành rộng khắp trong thiên hạ. Phu tử nói với tử hạ: nhữ vi quân tử, nho vô vi tiểu nhân nho. Chữ quân tử nho này nghĩa là đem những đại đạo của thánh hiền làm lợi ích cho người trong thiên hạ, là có cái tấm lòng này, không phải chỉ học để bản thân mình cảm thấy vui vẻ là được. Tiếp theo chúng ta xem câu 153, chúng ta cùng nhau đọc qua một lần. Người thợ muốn làm tốt công việc, trước tiên phải biết sử dụng công cụ một cách thành thạo. Nhân sĩ muốn hoằng dương nhân nghĩa đạo đức, trước tiên nhất định phải thâm nhập điển tích thánh hiền. Kinh dịch nói quân tử phải ghi nhớ và dùng tâm lãnh ngộ những việc tốt lời hay của người xưa từ nhiều phương diện để tích lũy bồi dưỡng đức hạnh của mình. Đoạn kinh văn này nói người thợ muốn, chữ dục là mong muốn, thiện kỳ sự chính là làm tốt công việc của mình, làm đến tận thiện tận mỹ là làm ngày một tốt hơn, thì họ cần phải tất tiên lợi kỳ thí. Thì trước tiên cần phải có một công cụ rất tốt. Tục ngữ nói ma đạo bất ngộ khảm xài công. Bạn muốn đốn củi được tốt thì trước tiên bạn phải mài búa cho bén. Đó là lấy một cái thí dụ. Tiếp theo là hiển bày đạo lý cho câu kế tiếp. Sĩ dục tuyên kỳ nghĩa, tất tiên đọc kỳ thư. Nhân sĩ muốn tuyên dương, hoằng dương những luân lý đạo đức. Đạo đức nhân nghĩa này thường gọi là ngũ luân thập nghĩa. Đích thực là con người hiểu được ngũ luân thập nghĩa rồi thì thân tâm an khang, gia đình an định, xã hội hòa bình, giữa con người với nhau sẽ không có sự xung đột. Đây là trách nhiệm của người đọc sách. Bởi vì người đọc sách đã hiểu rõ được lý lẽ thì phải có trách nhiệm đi giáo dục đại chúng. Cho nên vào thời xưa, người đọc sách rất được tôn trọng, các vị thầy tư thục rất được tôn trọng. Bởi vì họ tuyên dương thánh giáo. Nếu không tuyên dương thánh giáo, trong gia đình không thể yêu thương nhau, vì họ không hiểu đạo lý. Vì đương nhiên thì những người đọc sách cũng xem đây là trách nhiệm của chính mình. Có câu quân tử bất sĩ thân chi tiện, sĩ đạo chi bất hành. Nghĩa là luân thường đại đạo mà không thể thúc đẩy thì đó là nỗi nhục nhã của họ. Bất ưu mệnh chi đoán, nghĩa là không sợ bản thân mình đoán mạng. Sống được một ngày thì tận tâm tận lực làm những gì? Giúp đỡ lão ba tánh, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Có thể trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Cho nên bất ưu mạng chi đoạn, ưu bá tánh chi cùng. Lão ba tánh hiện tại cái khốn cùng nhất là gì? Thời đại này không những là nghèo cùng trong đời sống, rất nhiều nơi đầy đủ sung túc, nhưng nghèo cùng ở trong tư tưởng, quan niệm sai lầm lệch lạc. Kết quả là tạo thành một đời sống đau khổ. Ngày nay chứng trầm cảm về những người tự sát quá nhiều, rất nhiều đều là có quan niệm sai lầm. Từ trong tâm lý đã có phiền não, đau khổ, từ đó dẫn đến những bệnh tật ở trên thân thể, và rồi gây ra những kiếp nạn cho gia đình và xã hội. Trong lần đầu tiên tôi đến Thượng Hải, và lúc đó là năm 2004. Vào lúc đó có một cư sĩ, bà cũng là người trong giới doanh nghiệp, Bà quen biết với rất nhiều người làm doanh nghiệp. Bà đã nói với tôi, bà nói bà có rất nhiều bạn bè làm doanh nghiệp, và họ nghèo đến nỗi chỉ còn có mỗi tiền mà thôi. Vào lúc đó ấn tượng của tôi rất sâu, cho nên khi tôi đọc đến câu nói này, ưu bá tánh chi cùng, liền thể hội đúng là như vậy. Con người không có tiền, nhưng mà trong lòng rất chất phác, biết đủ, thường vui, ngày tháng của họ vẫn sống vui vẻ. Cũng giống như chúng tôi có người bạn đi đến Tây Tạng, bên đó ngay cả rau họ cũng không có, chỉ có mì thanh khoa. Loại mì của Tây Tạng là có thể ăn được. Bạn thực sự muốn ăn những thứ khác ngoài mì thanh khoa, như là dưa leo hay là khoai tây, bạn muốn ăn những thứ như vậy thì phải đi mua, và phải đi xa đến 4-5 giờ đồng hồ. Cuộc sống của họ dưới con mắt những người thành thị như chúng ta mà nhìn, wow, cho tôi xin đi, đó là cuộc sống của con người hay sao? Thế nhưng người ta lại tươi cười sáng láng như vậy, hiếu khách như vậy. Trong nhà của họ gần như là không có những thứ gọi là lương thực, nhưng khi có khách đến thì rất thịnh tình khoản đãi. Họ trọng nghĩa khinh lợi, không nghĩ đến chính mình. Cho nên niềm vui chân thật của cuộc đời con người không phải là có nhiều, mà là phải biết cảm ơn, phải biết đủ, không nên tính toán. Người bạn này còn kể là khi họ đến khách sạn để ngủ, khách sạn đó đều không có khóa ở cửa. Thế là một cô gái 19 tuổi nhìn thấy thì nổi giận, nói là đồ của chúng tôi đều để ở đây hết, các vị làm thế nào mà một cái ổ khóa cũng không có vậy? Cô phục vụ liền nói, xưa nay chúng tôi chưa hề mất đồ, cô hãy cứ yên tâm đi nhé. Cô gái này vẫn không thể tiếp nhận. Cô nói các vị phải đi mua một cái cho tôi, nếu không thì cung cách phục vụ của các vị rất là tệ. Cô phục vụ phòng nói tôi sẽ trông giúp cho cô. Cô gái này vẫn không bằng lòng, sau cùng là hết cách, người ta đành phải đi mua ổ khóa cho cô. Vì này khiến cho chúng ta phải suy nghĩ, rốt cuộc là những người đến từ thành thị văn minh hay là những người sống ở Tây Tạng văn minh đây? Người ta thì đêm đêm không cần đóng cửa, của rơi ngoài đường không ai nhặt, người ta đã làm được. Còn người thành thị chúng ta thì có biết bao nhiêu là hiện tượng không bình thường, thế là chúng ta vẫn cảm thấy mình tương đối có kiến thức, như vậy mà vẫn gọi là bình thường. Cho nên xem ra dường như người nghèo thì tương đối khốn cùng. Tôi thấy thời đại này người càng có tiền thì càng nguy hiểm, phiền não càng nhiều. Có những lúc mở tờ báo ra liền thấy một người giàu nhất ở một nơi nào đó tự sát. Người có phước báo như vậy, nhưng bởi vì không biết được ý nghĩa cuộc đời là ở đâu, không biết được làm thế nào để nắm lấy được phương hướng của cuộc đời, sau cùng trở thành một cái kết quả khiến người đau lòng. Không chỉ là những người có nhiều tiền như vậy, chúng ta thấy mỗi năm đều có sinh viên, nghiên cứu sinh, tiến sĩ tự sát. Trình độ của họ đều rất cao, hơn nữa rất nhiều còn là thủ khoa. Xem ra thì thành tích họ rất tốt, không có gian khổ. Nhưng trên thực tế có thể họ lại còn gian khổ hơn những người có thành tích không tốt bằng họ, bởi vì không ai chăm sóc cho tâm hồn của họ. Sao phải thành tích tốt thì không cần phải lo nữa chứ. Tâm được mất càng ngày càng nặng, tâm đố kỵ của họ càng ngày càng nặng. Họ không khống chế được cái tâm được mất, cuối cùng là không thể nào tránh được sự thất bại, đành phải tìm đến cái chết thôi. Giả như có người thầy, có những người đọc sách dạy bảo họ hiếu đệ, nhớ niệm ân đức của cha mẹ, thì cái bi kịch này không thể phát sinh. Cho nên những người đọc sách tuyên dương luân lý đạo đức vô cùng cấp thiết. Chân thật là người ưu bá tánh chi cùng, nhất định là sẽ tận tâm, tận lực nâng cao chính mình, làm lợi ích cho người khác. Ở Hàn Quốc cũng đã từng có. Đây là sự việc đã xảy ra hơn 10 năm rồi. Xã hội động loạn, tỷ lệ ly hôn và tỷ lệ phạm tội càng ngày càng cao. Một nhóm người đọc sách cổ thư đã sám hối ở trước bài vị tổ tiên của họ, nói họ là những người đọc sách thánh hiền, nhưng ngược lại không thể cải thiện được phong khí của xã hội. Đây là lỗi lầm của họ. Chúng tôi nghe đoạn này mà rất cảm động. Đây đích thực là khí tiết của người đọc sách. Chúng tôi nhớ lại Khổng Lão Phu Tử, Ngài từng nói: đức chẳng tu, học chẳng nghiên cứu, có điều hay mà chẳng học theo, có sai lầm mà không chịu sửa, ấy là điều ta lo. Khổng Tử nói những luân thường đại đạo trong các thi thư này không có ai đi tuyên giảng, những sự giáo huấn của lễ nhạc mà không có ai đi phát dương, không ai đi phụng hành. Đây đều là lỗi của Ngài. Cho nên Phu Tử là tấm gương mà người đọc sách chúng ta vĩnh viễn phải noi theo. Quân tử vụ bổn, bổn lập nhi đạo sanh. Chúng ta phải luôn luôn hạ công phu từ căn bản. Người đọc sách mà phát ra loại chí hướng này, hoằng dương đại đạo. Nhưng mà phải hạ thủ từ đâu? Tất tiên đọc kỳ thư, tiên giác giác hậu giác. Họ trước tiên phải rõ lý giác ngộ rồi thì họ mới có thể đi giác ngộ người khác. Đoạn mở đầu trong sách đại học có nói: đại học chi đạo tại minh minh đức, tự mình phải hạ công phu vào trong việc khôi phục minh đức. Minh là trí huệ, đức là đức năng, là phước phần. Tự mình phải hạ cái công phu này. Vì muốn khôi phục cái minh đức của chính mình thì trước tiên phải biết được chướng ngại là ở đâu. Minh đức là vốn có, hiện tại là do bị phân biệt chấp trước, bị tập khí chướng ngại mất rồi. Bạn đọc sách rồi thì bạn liền minh bạch. Minh bạch thì gọi là lý giải. Sau khi lý giải được rồi thì tiếp đến là nỗ lực thực hành. Cho nên hiểu rõ lý thì gọi là nhìn thấu, nhìn hiểu, nhìn rõ ràng được phân biệt chấp trước tập khí của chính mình là ở đâu. Còn hành thì sao? Ra sức thực hành, buông xuống tập khí, buông xuống phân biệt chấp trước. Vậy thì có thể khôi phục lại minh đức. Chúng ta chân thật không có đọc kinh sách. Chúng ta thật sự là không có nghe kinh thì đích thực là không thể rõ ràng được vấn đề của mình nằm ở đâu. Thí dụ như chúng ta đọc kinh, chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần làm được. Đọc hiểu được câu này thì tâm hoài nghi chính mình sẽ được buông xuống, tìm lại được lòng tự tin. Cái này là đọc kinh. Chúng ta nghe kinh, nghe hiểu được một câu thì mình biết được phải hạ công phu như thế nào. Chúng ta cũng đã nghe sư trưởng nói, trong ý niệm mà có cái nhìn cao thấp thì chính là ngạo mạn. Cao thấp, tôi thì cao, họ thì lùn. Trình độ của tôi cao, trình độ họ thì thấp. Nhà tôi có tiền, nhà họ thì không có tiền. Tôi học văn hóa truyền thống lâu rồi, họ thì mới học thôi. Tôi có trí huệ, họ không có trí huệ. Đây là có ý niệm cao thấp. Rất có thể niệm niệm cứ liên tục như vậy. Nhưng nếu như không có sư trưởng chỉ điểm ra, giảng nói rõ ràng, thì thật sự là chúng ta cũng không biết được khởi tâm động niệm đều là sai lầm. Học biết bao nhiêu lâu nhưng mà không có tiến bộ, căn bản cũng không biết vấn đề ở đâu. Phát hiện được lỗi lầm của chính mình thì gọi là khai ngộ, không phải là một việc xấu. Ngày ngày biết được điều sai thì có thể ngày ngày sửa đổi. Cho nên nhất định phải đột phá cái gì? Tập khí đã quen rồi thì sẽ không nhận ra. Tập khí ngạo mạn này của chúng ta lúc nào cũng tồn tại, vậy thì sẽ không thể nhận ra. Hiện tại đã nghe hiểu rồi, hãy khéo quan sát tâm của mình trong mỗi một niệm. Một khi phát hiện có ngạo mạn, phát hiện có tham sân si, thì hãy nhanh chóng, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm mà chuyển nó trở lại. Cho nên muốn có thể đối trị với tập khí, trước tiên phải hiểu rõ đạo lý, hiểu được vấn đề nằm ở đâu. Cho nên nhất định phải thâm nhập kinh điển thánh hiền. Có câu thâm nhập kinh tạng, trí huệ mới có thể như biển. Mà chúng ta muốn lập ra mục tiêu tốt thì trước tiên phải thâm nhập kinh điển, phải rõ lý. Hơn nữa còn phải biết tích thì dày mà phát thì mỏng. Phải biết dốc lòng để mà tu học. Chúng ta quan sát đích thực là rất nhiều người có tố chất trung tính. Họ cảm thấy đây là việc nên làm. Họ không sợ khổ, không sợ mệt, tận tâm tận lực mà làm. Đó cũng là một việc giữ chữ tín. Nhận lời một việc gì đó với người khác thì nhất định phải đi làm. Họ tận tâm tận lực đi làm, đi hoằng dương văn hóa. Nhưng mà hoằng dương văn hóa, tề gia trị quốc bình thiên hạ, thì cái gốc rễ căn bản lớn nhất cũng nằm ở chỗ cách vật tu thân. Cách vật tu thân thì sẽ không uổng phí công phu của một ngày. Người xưa đã lưu lại một câu nói: cổ nhân học vấn vô di lực, thiếu tráng công phu lão thủy thành. Họ dụng công ở trong cách vật trí tri, ở trong việc đột phá tập khí của chính mình. Vô di lực chính là không có đổi hướng, một lòng một dạ, nâng cao về hướng đạo đức học vấn. Thiếu tráng công phu lão thủy thành, khi còn trẻ tuổi mà hiểu được những đạo lý này, vậy thì phải luôn hạ công phu. Đích thực là càng thất bại thì càng phấn đấu, đến khi già rồi thì sẽ biết được công phu đắc lực. Chỉ thượng đắc lai chung giác thiển, nghĩa là bạn học được từ trên sách, từ trên giấy. Cái minh lý đó chỉ là biết, nhưng chưa chắc là họ có thể ngộ được. Ngộ được lại cũng chưa chắc là làm được. Thể ngộ được rồi vẫn còn phải không ngừng hạ công phu thì mới được. Bạn làm được rồi thì bạn mới chân thật khế nhập, mới có thể đắc được. Cho nên chỉ thượng đắc lai chung giác thiển, tuyệt tri thử sự yếu cung hành, nghĩa là mỗi câu kinh mà học được thì quan trọng hơn hết là mỗi câu đều làm được, đều phải áp dụng thực hiện. Giả như không có thấu hiểu minh bạch đối với những đạo lý này, không có thường đề khởi sự quán chiếu, vậy thì bạn làm việc gì cũng sẽ dần dần dùng tập khí của mình để làm việc. Chúng ta hãy thật bình tâm mà suy nghĩ xem, ở trong công việc và sự thế của chúng ta, có thể quán chiếu được cái ý niệm của chúng ta hay không? Thậm chí là những lời chúng ta đã nói, những việc ta đã làm, những sự ứng đối với người, mỗi lời nói, mỗi hành động có tương ưng với kinh điển hay không? Chúng ta có đang quán chiếu như vậy hay không? hay là cứ làm rồi than quá mệt, căn bản cũng không hề quán chiếu đến xem nó có phù hợp với kinh điển hay không. Nếu như không phù hợp với kinh điển thì đó không phải là đang hoằng đạo, đó lại còn có thể là dùng thân mình để bán đạo. Cho nên có mục tiêu xa rộng. Đứng thì cao trên đỉnh núi, mà hành thì thấp như đáy biển. Đường xa ngàn dặm bắt đầu từ những bước đầu tiên. Bạn phải hạ thủ từ chỗ cách vật, bạn phải hạ thủ từ chỗ minh lý. Lúc này mà bạn không chuyên tâm tu học, bình tâm phản tỉnh, bình tâm nghe kinh, thì sẽ rất khó để minh lý. Bạn nghe kinh nghe quá ít, đọc kinh cũng quá ít, tâm khí bao trao, trong lúc đọc mà đầu óc toàn những việc khác, tâm không định lại được. Càng bận rộn thì càng ghê gớm hơn. Vì để hộ niệm cho chính mình thì phải hiểu được sự tu học của chính mình. Giải và hành nhất định phải cân bằng, phải đắc lực. Bạn không thể chỉ có hành, dần dần sẽ bị tập khí làm chủ. Quán chiếu không được, giải ngộ không thông thì không đắc lực. Cho nên con đường tu học là phải biết hộ niệm tốt cho chính mình. Giả như chúng ta là người lãnh đạo, là người làm trong ngành giáo dục, vậy thì chúng ta cũng phải hộ niệm tốt cho người trong đoàn thể của chúng ta. Sự tu hành của họ làm sao để bình ổn được? Trong sự tu thân của họ làm sao để việc thâm nhập vào trong kinh điển và câu việc có thể giải hành tương ưng, không ngừng nâng cao? Chúng ta xem Khổng Tử có một người học trò tên là Tử Cao. Tử Lộ đã giúp Tử Cao tìm được cơ hội làm huyện quan, đến huyện Phí để làm quan huyện. Khổng Tử nói với Tử Lộ: "Còn muốn hại người ta có phải không?" Tử Lộ liền nói: "Ở nơi đó có lão Ba Tánh, cậu ấy ở nơi đó vừa làm quan vừa học tập, không phải là tốt hơn hay sao? Làm gì mà nhất định phải đi học trước? Và chỉ có đi học mà thôi chứ, trước tiên cứ để cậu ấy đi làm quan. Cậu vừa học vừa làm không phải là tốt hay sao? Mọi người nghĩ xem có đạo lý hay không?" Kỳ thực chúng ta hiện nay học văn hóa truyền thống, chỉ cần học nửa năm hoặc một năm thì nói cái gì cũng đều có đạo lý. Đạo lý thì mọi người đều rất giỏi nói. Thế nhưng tự mình đưa ra chủ ý rốt cuộc là có phù hợp với người khác hay không? Lý thì nói dường như là nghe rất đúng, nhưng phải khế lý, có khế lý khế cơ hay không? Toàn bộ trạng thái học tập của Tử Cao có thể vững vàng được hay không thì Khổng Tử là người hiểu rõ nhất. Tử Lộ là bạn học, nhưng chỉ là dựa vào cách nghĩ của mình để kiến nghị cho người khác. Cho nên Khổng Tử mới nói: "Con đừng nên hại con người ta." Tử Lộ mặc dù đã nói ra có đạo lý, thế nhưng Khổng Tử nói đáng ghét nhất là người giỏi ngụy biện. Cho nên đối với một đệ tử như là Tử Cao như vậy thì phu tử rất hiểu rõ, hy vọng Tử Cao có thể càng dung thông được những đạo lý chính sự hơn rồi mới đi làm. Nếu chưa dung thông thì thời cơ vẫn chưa đến mà đã đi làm, vậy thì không phải là đem lão Ba Tánh ra làm vật thí nghiệm hay sao? Nếu có thể chuyên tâm tu học, là một người có nhận thức vô cùng chính xác thì mới làm được. Nếu không thì người ta nói như thế nào họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ây da, hiện nay người cần giúp đỡ quá nhiều, nghe rất là có đạo lý. Tự mình lấy tu thân làm gốc, cách vật trí tri sẽ rất dễ dàng bị xem nhẹ. Vậy thì việc hoằng dương văn hóa truyền thống, họ sẽ không đi được lâu xa. Cho nên rất nhiều người cũng rất nỗ lực làm đến sau cùng thì phiền não lại rất nhiều, không muốn làm nữa, liền phủ định đoàn thể, phủ định văn hóa truyền thống. Nhưng khi họ nhận thức được chính xác, có được cái nền tảng chánh tri chánh kiến, họ dù có đi bao xa thì cũng đều sẽ không phát sinh ra những tình trạng này. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quyên thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.